Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Nương cậy sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Xin đọc Philip chương 4 câu 19. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày nay, sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đã nhanh chóng cuốn hút giới trẻ vốn sẵn có nhiều khao khát được đổi mới, được nổi trội hơn người, nhưng lại chẳng chịu khép mình vào bất cứ luật lệ hay tiêu chuẩn khuôn thước nào, nhất là phải sống trong một thế giới mà tình trạng đạo đức đang lao dốc, mục đích sống cao đẹp và nhân cách sống gương mẫu không được đề cao. Nhưng nhan nhản trên báo chí, truyền hình hay các phương tiện truyền thông điện tử lại không ngừng phổ biến các hình ảnh trẻ vị thành niên trộm cướp, giết người, kéo bè kết đảng, thanh toán lẫn nhau, tụ tập đua xe, hút chích, ma túy, nhảy nhót sập sình, cuồng loạn trong các quán bar hay vũ trường với ánh đèn mờ ảo. Và tỷ lệ nhiễm HIV cũng như nữ sinh trẻ tuổi phá thai càng lúc càng gia tăng. Đã có không ít người trẻ thiếu bản lĩnh và không có niềm tin, dễ dàng bị lôi cuốn, chạy theo trào lưu không ngừng thay đổi mà không có đích đến. Và họ cũng không bao giờ thỏa mãn thật sự vì không biết nhu cầu đích thực của mình là gì. Vì thế, họ dễ bị lọt tõm vào hố sâu của sự chán chường, buông xuôi, không định hướng. Thậm chí còn dẫn đến tình trạng tự hủy hoại bản thân bằng nhiều cách khác nhau, hoặc chết dần mòn bởi ly rượu, điếu thuốc hay nghiện ngập ma túy, hoặc chết tức thời bởi hành vi tự tử thật điên rồ. Còn đối với người trưởng thành thì sao? Thực tế cho thấy, cũng không ít người khó khăn khi đối diện với thực trạng xã hội hiện nay, bởi vì tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng cao mỗi ngày. Tình trạng sinh viên tốt nghiệp không kiếm được việc làm cũng rất phổ biến. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, cho dù thế giới có ra sao đi nữa, thì Ngài cũng chẳng hề muốn con cái Ngài lại tuyệt vọng trong những hoàn cảnh khó khăn. Vì chúng ta không thuộc về thế gian, như chính Chúa Giêsu đã phán trong lời cầu nguyện của Ngài trong Phúc Âm Giăng chương 17. Cũng trong lời cầu nguyện đó, chính Ngài đã cầu xin Đức Chúa Cha khiến chúng ta không phải nhìn vào thế gian để rồi lo lắng, nhưng ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Nếp sống và lòng tin của sứ đồ Phao-lô khi ông đang ở trong tù là một gương điển hình. Khi sứ đồ Phao-lô bị giam giữ tại La Mã, các tín hữu của hội thánh Philip đã quyên góp tiền bạc gửi đến giúp đỡ ông. Đối với người không có Chúa, ở trong tù, họ luôn buồn khổ vì cảm thấy thiếu thốn trăm bề. Nhưng đối với con Chúa, luôn biết nương cậy nơi sự chu cấp của Chúa như sứ đồ Phao-lô, thì dù đang khi còn ở trong tù, ông vẫn có thể trải nghiệm được sự vui mừng vượt lên trên mọi hoàn cảnh để nói rằng ông đã có đủ mọi thứ ông cần và đang dư dật. Đồng thời đã mạnh mẽ chứng thực với con dân Chúa tại Philip rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Quả thật, đây là một lời chứng thật tuyệt vời về một Đức Chúa Trời đầy quyền năng, vinh hiển và giàu có dư dật, hết sức nhân từ đối với con cái của Ngài, để ai nấy có thể an lòng nương cậy nơi sự chu cấp của Ngài từng ngày, cho dù đang ở trong hoàn cảnh nào. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em. Đó là lời khẳng định chắc chắn dành cho các con dân Chúa tại thành Philip có lòng rộng rãi trong sự giúp đỡ sứ đồ Phao-lô trong khi hoạn nạn vì cớ rao truyền phúc âm của Đấng Christ. Họ đã sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống của mình để giữ mối dây liên lạc, để an ủi nâng đỡ người tận tâm hầu việc Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh có sự bắt bớ khó khăn như trong Philip chương 4 câu 15 đã mô tả. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedoan thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Cũng nhờ đó mà ngày nay trong cảnh tù tội, chính sứ đồ Phao-lô cũng đã nhìn biết Đức Chúa Trời vẫn có cách để chu cấp cho mình mọi nhu cầu thiết yếu không hề thiếu, vì Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng, theo Thi Thiên chương 84 câu 11. Rõ ràng, mối tương giao với Chúa và cách sống ngay lành có liên hệ mật thiết đến sự đáp lời cầu xin cũng như sự chu cấp dư dật của Ngài đối với họ. Bởi vì khi phạm tội, con người đã đánh mất lòng tin kính Chúa và họ đồng thời cũng quay lưng xa cách Ngài. Chỉ khi nào biết ăn năn từ bỏ con đường tội lỗi cũ, quay trở lại thiết lập mối tương giao buổi ban đầu với Đức Chúa Trời, sống vâng phục theo đường lối Chúa dạy, thì họ mới có thể nếm biết kinh nghiệm của lời hứa. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em là thế nào? Y như tiên tri Ê-sai đã nói, nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Theo Ê-sai chương 1 từ câu 19 đến câu 20. Khi sứ đồ Phao-lô nói, Ngài sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, ông còn hàm ý với con dân Chúa tại Philip và chúng ta ngày nay rằng Ngài sẽ chu cấp đầy đủ, không thiếu thốn mọi sự cần dùng, tức là những nhu cầu đích thực nào trong đời sống của con cái yêu dấu Ngài, chứ không phải Ngài sẵn sàng cung phụng những đòi hỏi xa hoa phung phí, hão huyền của lòng tham không đấy. Thực tế, ở giới trẻ ngày nay, nhiều người có quá đầy đủ về vật chất, nhưng về tinh thần thì họ hoàn toàn rỗng tuếch, bởi vì thiếu một mục đích sống tốt đẹp để đeo đuổi, nên họ dễ dàng lao vào các cuộc ăn chơi vô bổ, chỉ biết đánh bóng bản thân bằng những hào nhoáng bề ngoài. Thế mà cung cách sống này lại tiêm nhiễm một cách nhanh chóng vào cả giới trẻ thuộc từng lớp lao động chân quê. Dù cha mẹ họ đã chắc chiêu dành dụm từng đồng để con được vào thành phố học, nhưng đã không ít người choáng ngợp trước vẻ bề ngoài tạm bợ, nên đã đánh mất bản thân, đến nỗi không còn cả ngại ngùng khi sử dụng đồng tiền mồ hôi nước mắt của bậc sinh thành, hy sinh tương lai con cái, mà hoang phí vào những việc mua sắm quần áo thời trang, đầu tóc, trang sức cho bằng chị bằng em. Thậm chí, nếu không có đủ tiền, lại đi vay mượn hay sẵn sàng bán rẻ lương tâm, thân xác để thỏa mãn cách sống đua đòi, làm người sành điệu, chỉ cốt để chứng tỏ mình. Trái lại, chỉ có ai nhìn biết Đấng đã làm cho đầy dẫy mọi sự cần dùng của anh em thì mới cảm nhận được sự ban cho kỳ diệu của Chúa và biết sống một cuộc đời hữu ích cho Chúa và cho cả anh em mình để bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với Đấng đã ban cho mình đầy đủ vậy. Y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của chúng ta đến mức nào? Câu trả lời ở trong Kinh Thánh này là đến mức y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này có nghĩa là, cho dù là những người giàu nhất thế giới ngày nay như ông Bill Gates hay ông trùm truyền thông Mexico Carlos Slim với tài sản có đến hơn 60 tỷ đô la Mỹ, hay ở thế giới thời cổ đại như Hoàng đế Salomon danh tiếng một thời, tài sản ước tính cả ngàn tỷ đô la Mỹ theo thời giá hiện hành, thì cũng chẳng thấm vào đâu so với sự giàu có vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bởi vì đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va, theo Thi Thiên chương 24 câu 1. Sự giàu có và vinh hiển của Chúa còn được mô tả trong Thi Thiên chương 19 câu 1. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Thật vậy, chúng ta không thể đo đếm được bề rộng hay là bề cao của hàng tỷ các vì sao từ các dải ngân hà trong vũ trụ. Thì cũng vậy, chúng ta cũng không thể đo lường được sự giàu có vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vậy nên sự giàu có vinh hiển của Ngài thật là vô lượng vô biên. Hãy nhìn xem sự vinh hiển giàu có của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể hình dung một phần nào điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, hầu cho chúng ta biết tỏ lòng tri ân sâu đậm đối với ơn trời biển mà Ngài đã ban cho chúng ta, là kẻ chẳng xứng đáng được Ngài cúi xuống đoái hoài. Y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ, còn cho chúng ta ý thức được rằng sự chu cấp của Chúa thật là rời rộng, lớn lao, không giới hạn, không miễn trừ một nhu cầu thiết yếu, cần yếu nào cho chúng ta để có thể vui mừng bình an mà nương cậy nơi sự chu cấp tuyệt vời của Đấng thật sự giàu có và vinh hiển. Cần thấy được sự giàu có và vinh hiển vô cùng của Chúa để chúng ta cũng phải biết rằng được làm con cái của Chúa, tức là được thừa kế phần cơ nghiệp của Cha Thiên Thượng. Chúng ta thật sự là những người giàu có trong Chúa, không có điều gì ở trần gian này có thể so sánh được. Thấy sự giàu có vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta đồng thời cũng phải biết rõ rằng hãy còn sống trong tội lỗi thì không thể hưởng được cơ nghiệp vinh hiển đời đời của Đức Chúa Cha trên trời được. Như vậy, nương cậy sự chu cấp của Đấng giàu có vinh hiển cũng đồng nghĩa với việc luôn để lời Chúa thánh hóa cuộc đời mình. Không một hoàn cảnh nào có thể làm cho con cái Chúa tuyệt vọng, vì Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy nên, hãy hết lòng tin kính Chúa, bước đi cách ngay thẳng trong đường lối Ngài và sẵn sàng nương cậy nơi sự chu cấp của Chúa để chúng ta có thể sống bình an, vui thỏa, thẳng tiến trên con đường phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh, đem lại sự vui lòng cho Chúa và vinh hiển danh Ngài.
Dẫu khi dòng hát